ra cửa nói và xả chơi tức là cái biết, cái biết mà mê mình chấp ngã chấp pháp. Còn phiền não là cái biết mà phân biệt giận buồn thương ghét, đó là phiền não. Còn cái biết mà chấp cho có cái pháp thiệt hay là cái ngã thiệt cho đó là cái thiệt của mình, thì đó là sở tư. Thành hai cái phiền não đó gốc từ cái vọng niệm mà mình tưởng là thiệt đó mà nó dấy lên. Vì vậy cho nên nó chiếm cái chân như. Bây giờ nếu hai cái đó hết thì cái chân như hiển bài, thì như vậy nghĩa là chiếm cái chân như hết rồi, lúc đó mình thành được thân thoát tánh đại nhất bàn. Những kinh nào nói điều đó, tức là kinh giải không mệt, luận như già, như thức, nó lý thân à ý này, đó, các kinh đó và các luận đó đều nói về cái phần thứ ba này, tức là về phần gió đen thức phá cảnh, tức là nói cảnh không thiệt do thức biến để mà mình không chấp cảnh, không chấp thân. À, rốt cuộc là chỉ còn có thức, thức đó là chỉ cho trở về duy thức tánh. Thì như vậy là chúng ta biết ra ba cái tâm, nên ba cái giáo mà nằm ở trong cái phần thứ nhất rồi. Bây giờ mới giải thích sẽ phối hợp ba thứ trên đây đều là phần thứ nhất, gió mật ý nương tánh nói tướng à, nhưng chỉ có cái thứ ba gió đen thức phá cảnh, tức là cái về duy thức đó, cùng với thiền tâm, tâm dứt vọng tư tâm đó, tức là cái tâm ban đầu của thiền tâm phù hợp nhau. Do biết ngại cảnh đều không nên không tu sự tướng ngại cảnh, chỉ giết vọng tư tâm. Giết ngại cảnh là không thiệt, thì lúc đó tại vì mà phải chạy theo hình tướng, cho nên chỉ hướng về giết vọng tư tâm. Giết vọng là giết cái vọng ngã khó, tư tâm là tư tâm duy thức. Cho nên đồng với kinh giáo duy thức, đó là ngài phối hợp, phối hợp giáo với thiền, tức là kinh với thiền rồi. Bây giờ ngài mới trả lời những cái nghi vấn mà khi trước chúng ta thấy đặt ra 10 cái nghi vấn đó, ở 6 cái nghi vấn đó. Ở đây ngài mới trả lời: đã cùng Phật giáo đồng, đã sao chưa ba người tu môn tượng dứt loạn khoáng tịnh, luôn luôn lo trời dình tâm tự tâm chiên chứa một cảnh và ngồi chiếc già điều thân điều hơi thở vân vân, tại sao mà chưa? Các thứ phương tiện này đều là Phật khuyến khích khen ngợi à, như vậy thì những cái hành động đó đều là hành động trong kinh Phật đã nói, mà tại sao mình lại chê tu đó là tưởng? Kinh tịnh danh chết không hẳn ngồi, không hẳn chẳng ngồi, ngồi cùng chẳng ngồi tùy theo cơ nghi, dình tâm hay vận tâm, nể thứ chết theo tấm đã tập. Như vậy thì chính trong kinh cũng nói không nên chấp ngồi, mà cũng không nên chẳng ngồi. Cái đó tùy theo cơ nghi, cái nào tiện thì nên dùng. Như vậy để thấy rằng cơ nghi là thế nào, cơ là trình độ, nghi là theo cái trường hợp thích ứng. Cái trình độ của người nói, người ta không khoan đi đứng nằm ngồi đều thiền, thì dĩ nhiên mình phải dùng cái phương tiện ngồi để điều thân, điều tâm, điều hơi thở cho được yên ổn, tâm nó lặng lẽ, thì như vậy nó còn thấy tịnh được phút giây. Nếu mà nó chưa quen mà bảo đi đứng mà ngồi được thiền, nó đi hoài hết đoạn sau người sao, làm sao hả tú? จะนอนก็ได้เหมือนแท้ตีแท้งี้ตรงนี้ใหญ่ก็คือบ่าวยืนต้อนก็คือยันต้อนยันต้อนก็จะหวังยืนต้อนหัวทุกข์theo cái tánh đã tập dẫn dụng tâm là quán, dùng tâm là chỉ. Mỗi khi thường đó họ phải chỉ, mỗi khi đó họ phải quán, đó là tùy theo cái tánh của họ. Quan tập cái gì mình thấy nó lợi thì mình lọt dạ hay làm. Đây thì ngài đã nói chiều cao tâm đại đế, tức là đại đường cho đến quyền tâm. Bổn tôn nguyên bốn chưa lưu hành đất bắc, tức là tại thủ đô, chỉ có được đại sư thành tú nêu cao tượng giáo và là vị pháp chủ hai kinh đô, thầy của ta vua hoàn toàn nói là tông của tổ đạt ma mà không hiển đại ý chỉ tức phật, ý chỉ tức tâm tức phật. Như vậy tự nhiên chúng ta thấy ngài thần tú, tuy nhiên ngài không có bốn ngộ như tổ vệ na, nhưng mà ngài cũng thấy được cái ý chỉ tu là làm sao phải dứt hết rộng thì chân tâm mới hiển lộ. Thì như vậy ngài mới dạy người ta những phương tiện từ cơ hoặc là nơi hoặc là dùng cách này cách nọ để mà lau chùi cho những vọng tâm nó sạch. Thì từ từ khi vọng tâm sạch rồi mới có thể đạt được cái chân như. Thì đó là cái phương tiện của ngài thành tú. Ngài dạy như vậy, ngài cũng nói là do tổ đạt ma chỉ. Đây là đến Tào Khê Hà Trạch. Tào Khê là ngài Huệ Năng, mà Hà Tạch là ngài Thành Hội. Ngài Huệ Năng và đệ tử là ngài Thành Hội sợ e tâm nguyên bố diệt mất nên chê trách diệt trụ tâm và tâm của ngài Thành Tú. Nếu mà cái ông còn trách trụ tâm và tâm thì như vậy là ông thấy nó thiệt, tức là bệnh. Thì như vậy sở dĩ ngài chưa tách cái đó là tại sao? Là tốt ít muốn nêu cái tâm nguyên đốn lên cho mọi người thấy rõ mà tu. Thì như vậy là chỉ vì từ bệnh, không phải là từ cái pháp trên. Hướng là phương tiện này vốn là ngũ tổ đại sư chỉ dạy mỗi vị được ấm tỏ làm thầy ngũ phương. Tổ Đạt Ma ngồi xây vô vách, dạy người an tâm. Ngài dừng các duyên, tâm tâm không động, tâm như tường vách sẽ dĩ vào đạo, đâu không chính là pháp quả thiền. Thì bây giờ mình thấy hồi thở xa xưa, cái vị thủy tổ của mình, ngài ngộ đạo lúc đó ngài làm gì? Cũng tọa thiền, phải không? Ngài tọa thiền với tổ Bồ Đề rồi mới ngộ đạo. Rồi chính tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Quốc ở tại Thiếu Lan hay là Thiếu Thất, chính ngang ngồi cái mặt dưới vết phải làm gì? Cũng là tọa thiền. Thì như vậy mình bây giờ mình nếu không tọa thiền sao được? Vì vậy cho nên nghĩa là mình không có thể nói rằng cái tọa thiền này là một cái tự ý người tha bài mà có gốc đàng hoàng. Từ Phật Thích Ca đến tổ Bồ Đề Đạt Ma đều như vậy. Nhưng sau này từ tổ Bệ Năng trở xuống, vì tổ Bệ Năng cái sức nộ của ngài quá mạnh, cho nên sau khi nộ rồi thì tâm cảnh nhất như. Do đó cho nên ngài thấy tọa thiền là dư. Vì vậy mà thấy ai tọa thiền ngài thức dậy ngài đập. Bởi vì ngài muốn nhìn theo cái của ngài, ngài không dùng phương tiện. Cho nên ai tọa thiền ngài đập. Rồi từ đó vì sao mới có những cái chủ trương nói là ngồi tọa thiền đó là tu tiện, còn bốn thì đi đứng mà ngồi cũng thiền. Đó là từ tổ rồi đời đạt tổ Huệ Năng rồi sao.
Bởi vì đối với cỏ thì thôi chịu, mình đâu bị nợ hết. Ngồi quen thấy là xong, nhưng mình thấy là nó không xong. Cho nên phải nhờ cỏ thiền. Như cái chủ trương nó trở về Bồ Đạt Ma, mình thấy Ngài dạy người ta an tâm nè. Rồi ngoài thì dùng các duyên nè. Trong tâm thì không động à, tâm như tường vách đã dĩ vào đạo. Như tường vách nghĩa là sao? Tâm dựng đứng như vậy. Tức là tâm nó vẫn an nhiên giúp tường. Quý vị thấy cái đạo không? Tâm an nhiên như tường vách. Rồi nghe nói tường vách rồi tới nhiều người không hiểu. Nói tâm như tường vách là ngồi thẳng ngon lên như tường vách là. Thì đó là lòng rồi sanh bệnh đó. Cho nên mình hiểu tâm như tường vách tức là tâm lặng lẽ như tấm vách tường vậy đó. Nó không có tấm vách tường dòm vô thấy nó có động không? Thì như vậy để cho chúng ta biết rằng khi tâm không động thì mới có thể vào đạo. Đây Ngài lại dẫn thêm lại Ngài Viễn Tôn ở Lô Sơn cùng Phật Đà Gia Xá hai vị Tạm Tôn. Tạm Tôn chữ Tạm này không phải là Ấn Độ nha. Chữ Tạm là gì?
Thanh tịnh.
Ờ, Tạm là thanh tịnh. Hai vị Tôn này là hai cái vị Tôn rất thanh tịnh. Dịch hai Viễn Kinh Thường của Tổ Đạt Ma. Hai vị đó họ tác dịch một Viễn Kinh Thường, hai Viễn Kinh Thường của Tổ Đạt Ma. Trong đó nói phương tiện thứ lớp tọa thiền của thiền môn rất đầy đủ, cùng đồ đệ thiên thai trí tăng thành tú ý thú không khác à, như vậy tức là người ta thấy rằng hai vị đó dịch kinh nói rằng cái Tổ Đạt Ma và cái hành động giống như Ngài Thành Tú dạy, thì như vậy Ngài Thành Tú đâu phải là lạ. Cho nên Tổ thứ tư tăng dài mươi năm không đến không đến chiếu. Tổ thứ tư là ai? Tức là Ngài Huyết Tôn Giả đó. Mình sẽ học sao đó, tăng dài mươi năm mà không nằm xuống chiếu. Không phải Tổ thứ tư Ấn Độ chứ không phải Tổ thứ tư Trung Hoa. À, đâu. Tổ thứ tư tăng vài mươi năm không đáng chiếu. Ở đây thì tại vì mình quen nói Ngài Huyết Tôn Giả không đáng chiếu. Còn nếu Ngài Đạo Tính thì đây để coi lại. Thế nên biết tăng đố và không đố mỗi bên do kiến giải sâu hay cạn, không phải do hạnh điều cùng không điều mà đoán định phát nghĩa. Điều là điều cái gì? Điều tâm, điều hơi thở, điều thân. Nè, không phải thấy người ta ngồi yên điều thân, điều hơi thở, điều tâm mà cho đó là cạn. Còn người không ngồi cho đó là sâu, không phải. Cái đó là do cái kiến giải, tức là chỗ hiểu sâu cạn, chứ không phải là cái ngồi không ngồi là sâu cạn. Thiên lệch hay tròn đầy chỉ tại mình, từ bệnh đối trị không nên khen đây chê kia à. Thì như vậy chúng ta tu nguyên một bên hay là tu cách viên mãn, đó là tùy theo cái mỗi người, chứ không phải mà nói người này là hay người kia là dở, đó là cái bệnh. Giờ tới mấy phần sau này nó hơi dài đọc và giải thích không kịp, vậy thì tôi dừng ngang đây cái vở kinh vở sách này thì sao tiếp. Rồi bây giờ tôi sẽ nói về cái phần ứng dụng để cho quý vị sau 6 ngày về viết thực áp dụng cái học của mình vào sự tu. Chứ nếu mà cứ đọc giảng hoài à rồi viết không biết tu sao, thì sao cái thực dụng đó thì quý vị sẽ thấy là mình tu cách nào, làm sao và kỳ sao. Bây giờ sẵn tuyên bố luôn, kỳ sao là học tiếp phần này hết, rồi kế đó là học kinh Kim Cang. Tôi giảng chữ Hán, quý vị từ ai có kinh chữ Hán thì coi, người nào không có thì thỉnh kinh chữ Việt dò thôi cũng được. Và tiếp là bộ sử 33 vị tổ. Thành ra tháng kế đây chỉ học hết bộ kinh Kim Cang với cái từ Nguyễn Nguyên Thiền và sử 33 vị tổ đó. Bây giờ đến cái phần ứng dụng. Học qua 6 ngày rồi, quý vị có biết ứng dụng tu hành sao? Thử một vài vị trình là tôi nghe coi. Sao bây giờ mình học như vậy rồi đó, bây giờ phải về tu sao đây? Thôi trước hết tôi nói về mặt cho các vị cư sĩ, rồi lần lần tới chư tăng, chư ni. Bây giờ chúng ta học cách tu thiền thì tôi tin rằng trong 6 ngày giải thích thì quý vị đã biết được, nếu không trọn vẹn ít ra cũng được 50-60%. Thì trong khi biết rồi thì quý vị phải ứng dụng nó thì cái biết mới có giá trị, chứ còn biết rồi về bỏ đó rồi tới tháng sau lại học nữa, rồi biết rồi về bỏ đó thì sao? Thì học 3 năm rồi cũng y nguyên, không hơn không kém gì hết. Thì như vậy đó, cái học nó không có lợi ích thiết thực gì cho mình, mà không lợi ích cho mình là chớ, mà lại còn thêm cái ngã mạn. Ngã mạn sao? Tôi hiểu thế này thế kia mà mấy thầy làm tôi không kiếm, phải không? Đó. Vì vậy cho nên chúng ta học là để tu, chứ không phải học mà để rồi nhìn người này người kia để tôi bình. Đó là tôi xin nhắc một lần nữa, chúng ta học để tu chứ không phải học để biết rồi phê bình người khác. Chứ là tôi có lắm gì nhiều khi học ở đây, vì ở đây là chủ trương thẳng và sự tu hành, nhưng trên đường tu có lắm gì đang gánh nhiều trách nhiệm, họ không thể buông hết để thực tu được, cho nên phải lo việc đông việc tây, cũng vì bảo đạo mà giữ mà lo. Thì chúng ta không vì lẽ họ không được tu thẳng như chúng ta mà mình chê đó là dở. Thì mình bây giờ thấy ai tu sao cũng tốt, mà cái tốt nhất là mình biết mình do mình tu cho mình, cái đó là cái tốt nhất. Chứ đừng có đi về rồi lẽ miệng lẽ hồn thôi mình người này thôi mình người nọ, cái đó là cái không hay đó. Thì đó là tôi xin cẩn thận nhắc cho quý vị, mỗi khi mà quý vị đi theo gần người ta đó thì tôi sẽ được những phần thưởng gì? Tôi sẽ được những phần thưởng, được những phần thưởng là thiên hạ không yên. Cho nên quý vị ráng để cho tôi yên từ kỹ học rồi về tu, để đó là tôi yên. Còn giờ mà đi theo gần người này kia hỏi tại sao tôi lên, nó tôi ra đó tôi học vậy đó, tôi thấy vậy đó, thì tất nhiên thiên hạ sẽ không ưa gì tôi. Là như vậy là các không hay. Cho nên tôi xin nhắc quý vị ráng thận trọng, chúng ta học để tu, vì chưa biết đường tu,
cho nên tôi muốn hướng dẫn quý vị tu mà dạy, thì nghe hiểu quý vị lấy đó làm cái phương châm để tiến tu thì hết sức là quý. Chứ còn ai ở bên mình, nếu người đó mình chưa có thể hướng dẫn nhắc nhở được thì chuyện họ làm để họ làm, trừ khi người nào mình thấy cảm hóa được thì chừng đó sẽ nói, chứ đừng có dập đâu nói đó, đó là cái không hay. Đó là phần kêu là ngừa bệnh. Và bây giờ mới nói về ứng dụng tu. Khi hiểu về thiền tông, mà nhất là hàng cư sĩ còn công ăn việc làm bề bộ, mà tu cách sao đây? Tu sao? Theo ông đề nghị tu sao? À, như vậy đó tức là ông đề nghị phải quán bát nhã. Bây giờ cái phần theo tôi nhắc thêm, nghĩa là chúng ta đã hiểu rõ. Như hôm bữa mở đầu buổi giảng tôi đã nói, chúng ta phải học bát nhã trước, vì đó là cây búa phá hết những cái tập quán mê lầm lâu nay của chúng ta. Bởi những tập quán mê lầm đó nó làm cho chúng ta phải luân hồi sinh tử. Thì bây giờ đây chúng ta phải dùng cái búa bát nhã đập nát nó đi, thì cái sinh tử luân hồi sẽ lần lần tan biến. Vì vậy cho nên đúng lý thì quý vị phải ứng dụng cái trí huệ bát nhã, mà gọi là cái trí huệ, nghĩa là không rời ta. Từ lúc nào đi đứng nằm ngồi xuất duyên thủy sự, quý vị đều ứng dụng tuyệt để, thì đó gọi là dùng bát nhã mà quán. Nhưng mà có người quán được, bây giờ đang mua đồ tính toán đây là sao quán? Thì bây giờ nếu là quý vị quán không được thì phải ứng dụng cách nào? Thì nếu người nào quán được thì ráng mà quán, và nếu người quán không được thì phải làm sao đây? Ví dụ với học trò đứng ngồi học bài, nếu quán bát nhã quán nó không thì sao học vô đâu? Thành thử lúc đó phải tùng sạch. Thì ở đây tôi có một cái cách khác, tức là cái cách dừng vọng tưởng. Mình dừng không phải dừng ở chỗ yên lặng như chúng ta tọa thiền, mà dừng bằng cách chỉ chuyên vào một việc. Ví dụ như khi đang phải làm sổ, như quý vị mà mua bán chiều phải ngồi trong sổ, giờ đó tôi làm sao? Không thể là quán cái gì được hết, mà phải nhìn vào những con số rồi phải cộng trừ gì đó cho nó biết. Thì lúc đó tôi làm sao đây? Tức là chỉ biết cộng sổ, đừng cho cái ý niệm thứ hai chen vô. Đó, nói theo thế thường là đừng lo ra, cấm tuyệt cái lo ra. Vừa có ý niệm khác mà chen vô, mình coi như mình phạm giới vậy đó, là phạm tội rất trọng. Như vậy mình tập quen rồi thì khi mình chăm vào một việc thì chỉ biết việc đó, không có việc thứ hai. Tuy nhiên chưa phải thuần thanh tịnh, nhưng mà nó đã gạt đi được một phần những cái vọng tưởng. Bởi vì nhất là người Việt Nam mình làm việc không có cái chuyên. Ví dụ tôi thấy thường nhưng cô thư ký ngồi đó nói lập cọc thân vàng hết như ngày kia. Ngày kia không biết ai đi cái gì đó, ai nói cái gì đó rồi thế trong này cũng nghe. Nghe rồi ta thì đánh nói, chứ là rồi nguyện nói chuyện đâu đâu. Thì như vậy đó, hỏi làm sao cái bản đánh máy này bảo đảm là đúng, phải không? Vì tâm ý cho họ đơn vị chạy. Thì bây giờ nếu người đó là con thư ký khi đánh máy thì viết chỉ nhìn đến cái bản của mình và cái bản bên cạnh để mà người đánh đừng nghe thôi. Nghĩa vừa nghĩ cái gì thoáng qua là ta như phạm giới, nghe cấm không cần nghĩ. Thì như vậy đó tức là có tu rồi đó, thấy không có tu gì hết, mà chính đó là có tu.
rồi kế đó thì bất cứ một cái người nào cũng vậy. Ví dụ bây giờ biết học trò ngồi học bài thì giờ đó chỉ biết học bài, chứ là vừa nghĩ cái chuyện gì khác thì coi như phạm giới. Thì như vậy thì quý vị thấy cái việc làm nó sẽ sạch, nó sẽ cẩn thận chu đáo, mà tâm hồn mình lại bớt loạn. Mình có cái bệnh tới ăn vẫn chịu ăn, tới ngủ vẫn chịu ngủ, nhớ làm sao tới ăn ngồi ăn đó còn nghĩ tay nghĩ tay, tới ngủ cũng chịu ngủ mà cứ nhớ chuyện hồi sáng mà chiều gì đâu, thành ra than khó ngủ đó, thấy không? Đó, tất cả những cái đó đều là cái bệnh của mình. Nếu mà tới cái giờ nào đúng ra phải làm việc đó mà không làm, giờ này thì bị cái khác chen vô, giờ kia bị cái nọ chen lại. Vì vậy cho nên nói ngồi thiền á, thì ngồi thiền là nhớ hồi chiều sắp soạn tính toán gì đó, cứ nhớ chuyện hồi chiều, không nhớ ngồi thiền. Đó là tức là mình giết chết thì giờ một cách dữ. Cho nên phải tập, khi làm cái gì chỉ biết cái đó. Thì như vậy quen rồi thì nói ngồi thiền, bây giờ đó tức là ngồi thiền. Thì như vậy đó là mình dự bị tất cả những tư tưởng để tâm khi mình làm nó được chu đáo, mà tâm mình từ từ nó sẽ yên. Nó yên một cách không thấy tu mà tu á. Như vậy cho nên đó là tôi ví dụ, và tôi thường bảo quý vị mà cư sĩ học tu thiền, tôi nói tập làm sao cái đầu óc mình cũng như cái tủ ông mấy thầy thuốc bắc vậy đó, nghĩa làm sao kéo cái ngăn nhân xong thì có nhân xong, chứ không có cái thứ hai. Bởi vì kéo cái ngăn vế thì có vế, chứ không có cái gì khác. Nghĩa là kéo ngăn nào thì ra thứ đó thôi, chứ đừng có ra cái thứ hai và thứ một ngăn nó không được. Thì nói là khi giờ làm cái này thì chỉ biết làm cái này mà không có cái thứ hai trên vô. Thì như vậy tức là ví dụ biết ứng dụng cái phương pháp tu thiền vào trong hành động. Trong hành động mình đã biết tu trong đó một phần rồi đó. Rồi như vậy tới giờ nào rảnh ngồi thiền thì lúc đó chỉ biết ngồi thiền. Thì như vậy đó lần lần thì quý vị tâm sẽ an định và sẽ tiến bộ. Mà như vậy đó thì trong cái đó mà tôi gần đây có nhiều khi tôi viết một hai bài, tôi hay nói rằng nếu mà người Việt Nam mình tin tưởng và thực tập theo thiền tông, đó là làm cho trí tuệ mình sẽ được hùng cường. Nói như vậy thì quý vị thấy như quá đáng, phải không? Nhưng mà tôi thấy cái đó là một lẽ thực. Lâu nay quý vị có tin quý vị tu mà tiến được, có thể mình tiến được để mà giác ngộ hay không? Hồi đó là ít dám tin lắm, nhưng mà bây giờ nghe hiểu rồi, quý vị mới giác ngộ, nếu mình đâu khó nữa, phải không? Rồi cái thứ hai nữa là quý vị tin rằng quý vị tu có thể thành Phật không? Bây giờ mình tin được thì như vậy tức là mình mới tin được mình ở nơi tâm mình tự tính. Thì đối với xã hội, con người nào có tự tính ra làm việc gì cũng là có cái tự tính hết. Ở đây mình tu mình tự tính thì đối với việc xã hội mình cũng tự tính. Mà nếu 1 triệu người Việt Nam đều có sức tự tính thì khỏi bị cái yếu ớt ỷ lại và bên ngoài, phải không? Đó là cái sức mạnh của một người dân. Người dân mà mất tự tính là người dân nước đó dễ bị lệ thuộc. Thành ra người dân mà có tự tính rồi thì ai đè cổ nó xuống không được hết, phải không? Thì bây giờ chúng ta học thiền là chúng ta được tự tính nơi mình, tin rằng mình sẽ giác ngộ, mình sẽ thành Phật, quả quyết nơi mình có đủ khả năng đó. Thì tất nhiên bên ngoài đối xã hội mình cũng có tự tính. Vì vậy cho nên đất nước sẽ được mạnh. Và thêm cái nữa, chẳng những đất nước hùng cường mà lại còn phồn thịnh nữa. Là cái gì phồn thịnh? Là như hồi nãy tôi nói, nếu một người Phật tử nào đến sở đánh máy thì chỉ biết việc đánh máy, người tổng sở thì chỉ biết tổng sở, thì những người đó làm việc sẽ sao? Cái chu đó, người thợ mai chỉ biết mai, người làm cái gì cứ chuyên một cái đó, không có cái nghĩ loạn xạ, mà cũng không có cái tư tưởng mà phiêu lưu, thì như vậy thì mình thấy người đó sẽ tinh mật trong cái nghề của họ, mà như vậy thì tất nhiên lâu ngày rồi chú sở sẽ người làm nào cũng tinh vi cũng khó lắm, bởi vì họ tán chỉ. Tôi nói cái ví dụ gần nhất như đây tôi đi lên tóc phải qua mấy cái tóc gần tóc của mình qua, nếu bữa nào đi mà tôi dòm hết hai hết thửi ở ngoài thấy cái chú thì tôi đi thì tôi dắt. Còn nếu bữa nào đi tôi chỉ biết đi nhìn xuống từ từ đi thì không bao giờ dắt, phải không? Đó, rồi đi một cái mắt mình phóng cái này nhìn cái kia thì lúc đó bị dắt đó. Thì như vậy đó, cái mình làm mà mình không có chăm chỉ, không đem hết tâm vào việc đó thì cái đó mình dễ bị thất bại. Còn nếu mình đem hết tâm vào đó thì cái đó bảo đảm còn vẹn chu đó. Thì như vậy nếu mà quý vị biết áp dụng tư thiền, ứng dụng hai trong cuộc sống, là khi bắt đầu làm việc gì quý vị chăm vào việc đó, không cho tư tưởng xen lộn, thì đó là quý vị đã tự xây dựng cho mình những cái dựng xây dựng cho xã hội, làm cho nước giàu, cho dân mạnh, phải không? Thì như vậy đó là một cái lợi lớn cho quốc gia sau này. Đó là tôi mới nói cái ứng dụng của những cái vị mà cư sĩ khi mà áp dụng tu theo thiền tông. Thì quý vị nhớ hai điểm. Điểm thứ nhất là khi làm việc mà quý vị không thể quán chiếu được, không dùng trí bất nhã quán được, thì lúc đó phải dùng cách này, phải không? Tức là cách chỉ biết làm một việc, không cho cái tâm nó chen cái thứ hai vô. Còn nếu rảnh cái đó, ví dụ đi ra tiếp xúc với ngoại cảnh này kia, lúc đó phóng tâm ra ngoài, thì dùng trí bất nhã mà so. Thì như vậy từ từ quý vị sẽ thắng hết. Thì tư quý vị cũng phải có cần phải mang một thiết cụ vào trong mình mà tỏ rằng mình là người tu, mà quý vị vẫn tư như thường. Vì lấy trí bất nhã và nhìn thì đâu có cái gì ai thấy. Mình dùng cái chuyên tâm vào một chỗ, ai biết mình gì đâu, mà ta lại khen mình là người siêng năng từng mảnh, phải không? Mà chính vừa làm được việc mà vừa tu được. Còn không thì quý vị nhiều khi có cái khổ vô ngờ cái làm chửi tượng Phật, thì ta thấy đó là người làm việc mà làm chửi thì chưa hả đâu chịu. Còn ngồi mua bán mà người làm chửi, người ta nói cô là giả tu quá mắt. Thì như vậy tức là thiên hạ cười mình, phải không? Tôi thì về phòng tôi mà quán lần chửi. Thì đó là cái mà làm cho tập trời. Thì chưa làm mình ngồi đó mình bán, mà mình sử dụng mình ngồi sẵn thì mình quán chiếu. Còn nếu có việc thì mình chăm vào việc đó thôi, thì không ai biết mình tu cái gì hết, chỉ lòng lì im lặng. Thì cái đó là cái thiên hạ không kiêu ngạo được, không ai cười mình được hết. Mà tu đó là cái mà đặc biệt của thiền tông. Và bây giờ nói tới tăng ni, thì khi nói tới tăng ni mà tôi á, thì tôi phải dẫn chuyện ở xưa có một vị thiền sư đời sống. Ngài nói thế này, một hôm Ngài nói với đại chúng, nói rằng trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, trong 30 năm rồi tôi thấy núi sông không phải là núi sông, hiện giờ tôi thấy núi sông là núi sông. Đó, bây giờ quý vị ứng dụng vậy tu đi. Tu sao? Nói cái gì lạ? Vì trước 30 năm theo cái tình thức phàm tục, thấy cái gì cũng thiệt, núi là thiệt núi, không là thiệt không. Giờ bây giờ phát tâm xuất gia, gặp thầy, gặp bạn, dạy cho mình biết tất cả pháp nhân duyên sinh tự tánh là không, tức là dùng cái trí bất ngã mà nhìn núi, nhìn sông, thì núi sông không còn là núi sông nữa, tánh nó là không, thành ra chỉ là cái giả tướng, không còn núi sông thiệt nữa, phải không? Mà như vậy đó phải 30 năm, phải 30 năm rồi bây giờ mới núi sông trở lại núi sông. Quý vị thấy phải 30 năm chứ không phải 2-3 tháng đâu. Thì như vậy quý vị nhớ cái tu là tốt ở chỗ đó. Thì như vậy vị thiền sư đó quý vị thử đoán ngài ở tâm nào, tức là tâm tào đạo đó, tâm tào đạo là chỉ không thấy núi sông, thì lúc đó tức là không thấy có một pháp nào thực khác, thì cũng như nó không có một nhỏ nước hồi sáng, phải không? Thì như vậy khi mà nhìn thấy tất cả mình, người, sự vật đều không có một pháp thật, như vậy thì không có tự chạy theo cái gì chứ, mà không có chạy theo cái gì, cho nên lần lần nó lặng 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 sau 30 năm cái rồi nó sẵn lặng như tờ. Thì lúc đó thấy núi sông là núi sông, khi nó sẵn lặng như tờ thì thấy núi sông là núi sông, còn vẫn vững quán là gì nữa, vì tâm cảnh đã nhất như. Thì như vậy đó, núi sông là núi sông của buổi ban đầu và núi sông của buổi sau nó khác nhau chỗ nào? Là ở chỗ tưởng lầm núi sông thiệt, còn ở đoạn sau là tâm đã nhất như. Như vậy cho nên đây là tôi nói cái chỗ đẹp của người tu thiền, khi mà tâm đã nhất như rồi thì lúc đó làm sao? Ví dụ nhìn qua hường thì ta thấy sao? Thấy qua hường nguyên duyên sanh tự tánh không, đúng không? Mà thấy sao? Thấy qua hường là qua hường, mà qua hường đó với mình nữa, nó là một hay là khác?
Không hai.
Thì như vậy thấy mình và qua hường không hai nữa, đều là hiển lộ chân tánh không hai. Tại sao vậy? Vì tâm và cảnh đã nhất như, qua hường không phân biệt, mình cũng không phân biệt. Mà nó không phân biệt, mình không biệt thì nhất như, phải không? Nó như, mình cũng như, hai cái như là một, phải không? Nhưng mà qua hường là qua hường, mình là mình. Do phải khi đó mình dưới thành qua hường dưới thành mình, thành nó chỉ nhất như đó. Quý vị nhiều khi không hiểu, nhất là một, như là như, nghĩa là qua hường không khởi phân biệt, mình không khởi phân biệt. Đó, hai cái nó không khởi phân biệt, mình không phân biệt, thì gọi đó là như. Nó như, mình như, gọi là nhất như. Bình thường nghe nói nhất như tức là nó thành hình, mình thành nó, lòng nó. Như vậy thì khi đó người ta sẽ thấy qua hường là qua hường, mà không còn vận dụng cái quán theo nhị thừa. Qua hường là vô thường, qua hường là gì nữa? Qua hường là tánh không, dư khởi dư quyển. Mà lúc đó qua hường là qua hường, mà chính mình lúc đó mình thấy qua hường của mình không khác. Thì như vậy cho nên nói là khi đó nhìn thấy sự vật với mình không hai. Không hai là gì? Nó với mình đều là nhất như, cho nên không hai. Như vậy mà rồi tới cái chỗ đó là thấy, nhìn tới đâu là thấy tất cả sự vật với mình đều không hai hết. Thì như vậy mình là tất cả, mà tất cả là mình, ý đều là nhất như, đều là có thể như không hai. Cho nên nghĩa là khi đó thấy mình và sự vật không hai, mà khi tới mình và sự vật không hai rồi thì toàn thể ở trên này đều là cái gì hiện đại?
Chân tánh.
Thì tràn trề là niết bàn, là cực lạc, là cái gì nữa, phải không? Như vậy quý vị cần chạy đi đâu kiếm niết bàn, cần chạy đi đâu tìm cực lạc? Vì quý vị chưa có thấy chỉ cực lạc mà ở trong nhà Phật nói. Bởi vì như cái vui của mình ở đây, khi cảnh thuận đến là vui, cảnh nghịch đến là hết vui, phải không? Thì cái vui đó ai một ngày mà toàn cảnh thuận đến hết, nhưng nếu có gì vui lắm thì cũng được buổi hoặc là 3-4 tiếng đồng hồ, rồi cũng có lâu lâu 1-2 cái mà không vui thì ăn vô, phải không? Thành cái vui qua cái một thời gian ngắn rồi mất, chứ nó không có lâu dài. Mà giả sử cái vui mà có một vị đế vương như nữa cũng không có lâu dài. Ông cũng nhiều khi nói giận lên đùng đùng vậy, thấy không? Thì như vậy đó là không có ai ở trên nhân gian này mà vui vẻ toàn. Có thân là không có cái vui vẻ toàn, không có cái vui tột cùng. Nếu có thân, bởi vì có thân thì nếu về một sống là ngắn nhất thì già 30 tuổi, người già nhất thì khá là 80-90 tuổi, còn nếu là già tối đa nữa thì 1-2 ngàn tuổi rồi cũng hoại. Nếu có thân phải có hoại, cái lực đó không ai tránh khỏi hết. Như vậy thì nếu có thân thì đừng nói cái đó là vui tột, phải không? Vì vậy chấp nhận cái điều đó, nếu có thân thì đừng nói vui tột. Dù còn thế nào khi hoại cũng phải thấy khổ chứ, không có thân nào hoại không khổ. Thì như vậy để thấy rõ là có thân tức là có khổ, mà có khổ thì nói duy tột là không tin gì đó. Chỉ cho bao giờ tâm phẳng lặng nhất như vọng niệm hết thì lúc đó mình mới có thể bỏ thân này rồi thể nhập được cái bất sanh bất diệt đó. Thì bất sanh bất diệt hỏi còn cái gì khổ, thì cái đó không gọi là duy tột, không còn cái gì. Cho nên nó là duy đó là duy cùng tột, giải thoát là cái vui trên hết, trên hết. Cái gì sao mình đây thì bây giờ mình không thấy đó là vui, là vì mình quen cái tình nguyện, hợp cái tình nguyện nó vui, trái tình nguyện là buồn. Cho nên mình sống cái tình nguyện thì cái vui buồn của tình nguyện, mà vui buồn của tình nguyện thì Phật nói cái đó chưa có cái vui thiệt. Chỉ bao giờ tình nguyện lặng, tâm thể an nhiên thì cái đó là cái bất sanh bất diệt, mà bất sanh bất diệt cái đó mới thực là vui vĩnh cửu. Vui mà không có cười ra như là bây giờ cười hả hả vậy. Vui là sao? Vui nghĩa là an lành, không khổ đau, không sinh diệt, thì cái đó mới gọi là cực lạc. Chứ còn cái vui còn sinh diệt thì đó phải là cực lạc. Nếu còn sinh diệt thì còn vui tương đối, có sinh rồi phải có diệt, có diệt tức là có khổ. Cho nên mình phải biết rõ cái ý nghĩa chữ vui trong nhà Phật, nó là giải thoát, đó là cái vui. Hay là như cái bài kệ trong cái nước đàn nói, chỉ chót là sao? Tịch diệt như là diệt như là, tức là khi mà lặng lẽ hết cái đó mới là vui. Vui đó đó mới gọi là cái vui. Vì vậy cho nên nói cái vui đó là cái vui niết bàn. Niết bàn vui là vậy đó. Cho nên hỏi cái vui niết bàn vui sao, và quý vị diễn tả thử coi sao. Vui đi coi hát chăng? Vui là cái gì chăng? Không bao giờ có cái gì diễn tả được hết. Chỉ có người nào mà tới tịch diệt là muốn biết cái vui đó. Chứ còn chưa tịch diệt thì không có cái gì diễn tả được. Đó là chúng ta muốn nói cho quý vị thấy, chúng ta tu cầu giải thoát, tức là cầu cái vui niết bàn. Thì cái vui đó lý đáng khi nào ngồi thiền mà tâm còn sinh diệt là quý vị cảm thấy đó là khổ, mà tâm hết sinh diệt thì quý vị cảm thấy đó là gì? Là vui được chứ, nhưng mà tới đó là quản hết thì hết vui. Thành thử ra mình phải thấy rõ, mà khi quen rồi thì mới thấy tới chỗ đó mình mới an lành, mới tự tại. Còn lúc đầu thì thiệt ra không ai tránh khỏi cái chế giới khi tới cái chỗ đó hết. Cái đó là chế giới mà coi như là mình bị cách một cái khoảng quá xa, nhảy không nổi. Thành ra quen rồi thì tới đó mới thấy là kẻ tới nhà an nhiên ngồi vui vẻ. Còn nếu không thấy thì không quen, thì tới đó thấy cũng như là mình là kẻ lạ, mới bước vào cái nhà lạ, bỡ ngỡ đủ thứ hết. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị biết cái chủ yếu của mình tu. Rồi bây giờ nói qua cái người tu thiền á, là cái người mà gan dạ nhất. Tại sao gan dạ? Bây giờ quý vị thử, khi nào quý vị tâm mà không có dí khởi một cái nghĩ nào hết thì lúc đó quý vị có sợ cái gì không? Nếu là tâm không dí nghĩ cái gì hết ถือวิธีภาษาไปอีกจะไปคำนึกมามันดาแอนเจ้าเด็กไปคำได้ทั้งสามนั่นเนี่ยถือนึกได้ภาษาไปอีกสายยีทางมันสาหลาดอิวแย่ tức là những cái niệm nó dấy lên mới có sợ mới có mừng mới có vui mới có buồn sợ mừng vui buồn là tình niệm mà nếu tình niệm hết rồi thì cái sợ nó theo đó mà hết vì vậy cho nên cái về tới chỗ đó thì không còn có những cái gì mà gọi là họ sợ nữa hết. Là vì còn gì đó có khởi tưởng mà sợ hết. Tự giờ quý vị lúc nào mà an nhiên tâm không có giới đoạn thì lúc đó không có sợ. Mà sợ tức là phải nghĩ nhớ chuyện gì đó mới sợ. Sợ ma, sợ gì, sợ gì đó là giới niệm liền có sợ. Còn không giới niệm thì an nhiên. Giờ cho quý vị ngồi trong rừng, ngồi ở trên gò má mà lúc là tâm quý vị an nhiên hay cũng không sợ. Mà vừa nhớ có ma ra liền sợ liền. Phải không? Vừa nhớ cái gì đó là sợ. Vì vậy cho nên hết tâm khi tâm nó lặng thì không có sợ. Cho nên ông bà Long Quẩn không có làm cái bài kệ mà thôi nhớ hết 8 câu mà nhớ thư xe chừng 4 câu à. Câu đầu này nói là đảng đảng tình bất phụ bất gì đảng tự vô tâm ư vạn vật. Đó, tức là nó chỉ không có tâm mới dặn dạch hà sầu vạn vật thường duy nhiễu, tôi không có lo gì ngoài vạn vật nó thường làm quấy rối mình, quấy đời mình. Nó mình vô tâm đối với nó thì khỏi lo gì mà nó quấy đời mình. Gì nữa, thiết ngư bất tạ sư tử hống, tức là con tâu sắc nó không có sợ tiếng giống của sư tử. Tâu sắc nó có sợ không? Dầu sư tử là chúa của các loài thú, nó đóng lên con nào cũng thấy cũng sợ đi té xuống hết, mà con tâu sắc nó không thèm sợ. Tâu sắc nó không thèm sợ sư tử, tức là giống mặt nó. Vậy sao nữa? Bất tạ quả gì? Mộc nhân kháng qua biểu. Quả đĩa là khác tạo mộc nhân, kháng quả đĩa, in tồn như cái người gỗ mà chan con chim dẻ. Chim dẻ người gỗ mà chan nhau ạ. Nói là chim có sợ người, người có sợ chim không? Đó, thì như vậy đó, nếu mà tới cái chỗ đó thì nó giống giống, hai người nó giống nhau. Sao nữa? Quả đĩa tùng nhân diệt bất kinh, đó là con chim dẻ nó thấy người nó không sợ, gặp người nó không sợ. Khi nào nói chim dẻ gặp mình nó thích chạy không? Đó, thì như vậy sao nữa? Giờ có hai câu chết. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự vô bề đạo bất thành. Tôi thuộc có hai câu đó. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, tức là tâm và cảnh nó như như chỉ thế ấy thì khỏi lo gì mà đạo vô bề không thành. Thì quý vị ra những cái